Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, chùm họ 1790-1854. Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu sinh năm 1790 tại Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long. Từ nhỏ, ngài đã được giáo dục trong một gia đình nề nếp đạo đức. Lớn lên, ngài lập gia đình với cô Maria Thế, người xứ Mạc Bắc, và cũng là một trưởng gia đình gương mẫu về lòng đạo đức, sốt sáng và nhiệt thành. Khi được giữ chức chùm chánh sứ đạo, ngài nhiệt tình phục vụ, chăm lo mọi việc một cách tận tình, nên được mọi người quý mến. Nếu các gia đình trong xứ có điều gì bất hòa, cãi cọ hay kiện cáo nhau, ngài tìm đến khôn khéo khuyên giải, phân xử phải trái một cách ôn hòa. Nhờ uy tín sẵn có và lòng đạo đức của ngài mà mọi người đều chấp nhận, nghe theo cách dễ dàng. Ngài cũng hợp tác với các linh mục trong việc giảng dạy giáo lý, coi sóc thiếu nhi, chăm lo đời sống người nghèo và bệnh tật. Ngài cũng đặc biệt lưu ý tới việc dọn dẹp bàn thờ trước và sau khi cha dâng lễ. Ngài có nhiều ruộng đất, nên đã dâng cúng nhiều ruộng đất cho nhà thờ, nhà xứ, và đã xây cất luôn một tu viện cho các nữ tu. Ngài thật là người công giáo tốt lành, rộng rãi chia sẻ của cải và giúp đỡ rất nhiều người trong xứ đạo. Thời kỳ cấm đạo dưới triều vua Tự Đức rất nghiêm ngặt, nhưng ông Trùm Liệu luôn tin cậy vào Chúa. Ông không sợ hãi, luôn tìm mọi cách để giúp đỡ các linh mục, tìm chỗ để các linh mục ẩn trốn, để các linh mục vẫn có thể dâng thánh lễ, cử hành các bí tích một cách âm thầm bí mật cho các tín hữu. Ngày 26 tháng 2 năm 1853, quan quân kéo nhau về Mạc Bắc bắt cha Liệu. Vì lúc ấy cha Liệu đi vắng, chỉ có cha Phan Văn Minh cũng đang ẩn lánh tại nhà ông Trùm Liệu. Vì đã được báo cáo là cha Liệu đang ẩn trốn tại nhà ông Trùm Liệu, nên quan quân kéo nhau tới, xông vào lục soát. Lúc ấy ông Trùm Liệu can đảm đến trước mặt quan và nói: "Ở đây không có cha Liệu, nhưng có tôi là Trùm Liệu đây. Liệu chính là tên Trùm Liệu họ Đạo này." Quan thấy ông bạo dạn xưng mình là Trùm Liệu, nhưng biết ông không phải là đạo trưởng nên ra lệnh lục soát kỹ hơn. Lúc ấy cha Philippe Phan Văn Minh đang ẩn trốn trong nhà ông, biết không thoát được nên đã can đảm ra trình diện. Quan nghĩ đó là cha Liệu nên ra lệnh cho quân lính bắt trói cha Minh cùng với ông Trùm Liệu và 6 người tín hữu khác giải về tỉnh Vĩnh Long. Áp giải các ngài từ Mạc Bắc về Vĩnh Long mất 3 ngày đường. Tất cả đều mệt nhọc đói khát. Tới Vĩnh Long, các ngài phải ra tòa trình diện các quan lớn trong tỉnh. Trước tòa, ông Trùm Liệu hiên ngang nhận mình đã đón tiếp và chứa chấp các linh mục trong nhà mình. Các quan hỏi tại sao ông lại cho các đạo trưởng ở trong nhà thì ông thẳng thắn trả lời: "Cha tôi tới nhà tôi thì tôi đón tiếp cha tôi. Đó là lòng hiếu thảo của người Việt Nam chúng ta, ai mà chả làm như thế." Quan hỏi: "Nhưng ông phải biết những ông này là đạo trưởng đạo Gia Tô. Đức vua đã ra lệnh cấm đạo Gia Tô và bắt hết các đạo trưởng, thì ông không được phép chứa chấp. Tại sao ông không tuân hành?" Ông Trùm Liệu trả lời: "Vậy nếu là cha mẹ của các quan lớn thì các quan lớn cũng xua đuổi không đón tiếp hay sao?" Quan nói: "À, ông này không được cãi lại lời của các quan lớn." Rồi một người lính tát cho ông. Ông Trùm Liệu nghiêm nét mặt và nói lại: "Này anh, tôi nói để quan lớn hiểu, chứ tôi không cãi lời quan lớn. Anh nên cân nhắc đàng hoàng, không được hàm hồ, nghe chưa?" Quan nhìn ông không hỏi thêm gì nữa. Rồi quan bắt cha Minh bước qua thập giá. Cha Minh cương quyết nhất định không bước qua. Quan bắt ông Trùm Liệu bước qua thập giá, ông cũng nhất quyết không bước qua và mạnh dạn nói: "Cha tôi chết thì tôi chết theo, tôi nhất quyết không bước qua tượng ảnh Chúa tôi, xin các quan đừng bắt ép tôi." Các quan thấy không thuyết phục được cụ già và thấy cụ trả lời lý sự thì các quan quyết định cho trở về nhà giam. Trong tù, ngài mang xiềng xích, gông cùm nặng nề, bị tra tấn, chịu đòn vọt nhiều lần. Ngài luôn vui vẻ chấp nhận mọi đau đớn vì đạo Chúa. Lúc nào ngài cũng vẫn tỏ ra cương quyết giữ vững đức tin, dù có phải chết thì ngài cũng sẵn lòng chấp nhận. Vì tuổi già sức yếu lại phải đeo gông mang xiềng, và chịu nhiều cực hình tra tấn đến kiệt sức, nên vào khoảng 3 giờ sáng ngày 2 tháng 5 1854, Ngài đã lặng lẽ chút hơi thở cuối cùng để về thiên quốc, lãnh nhận triều thiên tử đạo trong lúc cổ còn đang đeo gông và hai chân vẫn còn đang bị cùm trong xà lim. Buổi sáng hôm ấy, các quan tới khám xét thì thấy Ngài đã tắt thở, nét mặt tươi sáng đẹp đẽ. Các quan cho tháo xiềng xích tay chân Ngài, rồi trao xác cho gia đình đem về an táng tại Mặc Bắc. Mặc dù đang thời cấm đạo rất khắt khe, thế mà lễ an táng Ngài được cử hành rất đặc biệt, có 4 linh mục và tới 2.000 giáo dân tham dự, tiễn đưa, chôn táng Ngài trong khu thánh đường xứ Mặc Bắc. Mọi người trong xứ đều mến tiếc ông trùm đạo hạnh, đầy lòng nhiệt tình, phụng vụ Chúa và yêu thương giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời kỳ cấm đạo này. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã tôn phong Ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1809, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.